ngày tuyệt ngộ, ngày và kể cả ngày thiên hóa, đều dạy mình phải phát nguyện là tứ hoằng thệ nguyện, là pháp môn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị mới tụng trong cái băng sen đó, mới tụng cái thi đó, cái đó phước báo vô lượng vô biên. Người nào phát nguyện như vậy là người đó sẽ thành Phật đó. Quý vị luyện cái hột giống vô cái tâm của mình, thì mình làm các công đức gì trước sau gì, dầu đọa địa ngục cỡ nào rồi từ từ nó cũng sẽ lên cái quả thôi. Nên cái đó chư tổ đã soạn rất hay cho mình trong cái nghi thức, ngày nào mình cũng tụng cái đó. Cái giảng sanh tịnh độ nó rất cần cái nguyện đó. Tại vì mình nguyện không phải như tiểu thừa, mình nguyện giảng sanh để mình chạy thế giới tà bà này cho chính mình không, mà phải phát cái nguyện đó mới được Phật Di Đà tiếp dẫn nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng mà hôm qua mình có nói cái chữ là phải thành thật, nhớ không quý vị? Nhớ không? Phải thành thật. Và Thượng Niên Quá cũng vậy, là kiên trì và thành thật. Phát nguyện thành thật chứ không phải mình phát nguyện như két. Thì làm sao mà phát nguyện thành thật? Thầy tôi hồi xưa bên Việt Nam dạy tôi mười mấy năm thuyết pháp, dạy tôi không làm. Chẳng hạn như tụng kinh, kinh Lăng Nghiêm mình tụng buổi sáng đó. Ngày An An nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Đó là chưa một người chưa thành Phật, con không có đạt chưa quả Phật, con nguyện trở lại ta bà niệm độ. Thì tôi tụng tới đó, tôi nói cái này nguyện của ngài An An phải của tôi. Tôi không chịu cái này, lâu quá. Thì tôi đọc các kinh điển, các vị tổ cũng bảo là phát tâm Bồ Đề. Hôm qua cô nói trên TV có người nào hỏi phát tâm Bồ Đề là cái gì đó, là cái đó đó, ngài An An đó. Và mình mới đọc là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, là Hoằng Thiên Hóa và Thượng Thiên Hóa nói trong sách này đó. Thì ở đó mấy năm đó tôi làm không được. Tới chừng một ngày kia tôi vô trong Grand City Mall ở San Jose, thấy hai mẹ con khổ, nó làm như ai bóp cho tim mình á. Lúc đó tôi phát nguyện một cách rất là thành thật được liền, rất là dễ dàng. Thành ra tôi rất mừng là tôi đọc cái nghe cái băng Hòa Thượng Thiên Hóa dạy mấy sư cô, mà năm mấy người Mỹ đầu tiên mà quy y Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng dạy vậy đó, mình thấy chúng sanh khổ mình phát nguyện được, chúng sanh với mình mà khổ đó mình thấy rồi mình mới tội nghiệp phát nguyện được, mới thành thật. Còn không mình đọc như két thôi, không có nhầm nữa. Nhờ khi mà mình thấy cái khổ của chúng sanh, mình nhìn lại cái khổ của mình từ nhỏ tới giờ mình khổ làm sao. Nhìn bạn bè, lối xóm, cha mẹ, anh em mình, bà con mình, xung quanh ai cũng khổ. Mình thấy đó rồi á, hoặc là mình thấy con chó nó ăn phân, là nó cả đánh nhau, nó cắn nhau, hay là những cái đám đánh nhau ghen tương ngoài đường. Mình nhìn mình thấy rồi đó, thấy cái khổ của họ, nhìn lại cái khổ của mình cũng vậy. Tự động các quý vị sẽ phát một cách rất thành thực để mà thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn này và đau khổ này. Mà mình thấy tội nghiệp người ta thì tội nghiệp mình luôn, thì mình phát nguyện rất là thành thật. Mà hả là thành thật thì mọi chuyện là nó êm xuôi hết, nó đi theo. Mà khi mình ngoát phát nguyện mà Bồ Đề này đó, thì mình được chư Phật, chư hộ Pháp gia hộ cho mình nuôi nấng cái mầm này cho đến khi mình Phật thì thôi, không có bỏ mình nữa đâu. Cái đó cũng một phần mà tôi đi tu đây đó. Tôi đi tu này một động cơ tôi đi tu là cái đó, đó. Tại vì thầy trụ trì đây, thôi mà tôi tên đây tôi tham thiền đó. Thì tôi biết thầy trụ trì đây hồi năm 2010. Cũng đi nghe nhóm giống như quý vị, đâu nghe cũng đi hết á. Mình lên đây tôi ngồi với thầy có 3 ngày tôi đắc được sơ thiền. Thấy rất là vui, thấy là an lạc. Thì bắt đầu tôi tin thầy. Tôi thấy thầy ngồi đây một tuần lễ mà không có uống nước, không có ăn cơm như mình đâu. Từ 3 giờ sáng, 12 giờ đêm ngồi ở đây nè, không có đi. Tôi nói wow, có những gì thầy như vậy hả? Là bắt đầu tôi nghe thiền thất nào tôi cũng đi. Thậm chí tôi lấy hết cái vacation tôi đi, tới cuối năm tôi không còn ngày lễ nào hết. Tôi cứ đi đây không à. Thì khi mà quen với thầy là thầy hiểu là đi tu đi, mai mốt giúp cho người Việt Nam. Cái tôi nói với thầy, tôi nói con đâu có nợ người Việt Nam nữa. Con nợ là cái thân trai con nợ với đất nước đó 11 năm chiến tranh, sống chết không ngày nào biết. Rồi 6 năm tù, 12 năm ra tù là bị kỳ thị. Con trả đủ rồi, gia đình con tan nát hết. Thì con trả người Việt Nam đủ, con đâu có nợ. Thầy nói con học Phật Pháp đi, mốt viện dạy người Việt Nam không. Con không có nợ người Việt Nam nữa. Đủ rồi, trả đủ rồi. Nhưng mà từ khi mà tôi thấy cái Bồ Đề Tâm này, tôi thấy mình làm được thì mình nên làm. Đó cũng là từ trong cái chủng tử Bồ Đề Tâm nó phát ra.
Có thấy người Việt Nam khổ không?
Dạ. Yeah.
Có thấy khổ không?
Dạ, yeah, thầy biểu là học Phật Pháp đi, mai mốt mình biết rồi thì mình về mình dạy lại Phật Pháp cho người Việt Nam. Đó là cái động cơ tôi tu ở đây. Một phần cho tôi trước, nhưng mà sau đó tôi biết rồi thì ai cần Phật Pháp thì tôi dạy lại. Để cho người ta thoát khổ. Dạ quý vị phải nên phát nguyện gặp thiện tri thức. Tôi không biết, tôi tình cờ tôi gặp thầy Hằng Trường về trên Sắc Minh Tô năm 2003. Thì tôi không biết gì về kinh Hoa Nghiêm hết á. Thì cái nhóm đệ tử thầy để trước cửa kinh Hoa Nghiêm mà cái phẩm hiền thủ, Cái tôi nói cha kinh Quan Nghiêm tôi chợp đại hà, tôi không có biết nói cái gì trọng, mà tôi về tôi lật ra cái chỗ ngài Thanh Lương Quốc Sư dạy mà cầu thiện tri thức đó, tu phải có thiện tri thức thì bây giờ mình biết đâu mình kiếm. Thì nói con nguyện gặp thiện tri thức, có hạnh Bồ Tát, đủ nhân duyên, đủ pháp môn để dạy con tu, để trước là phá cái ngu của con, vô minh của con, để sau dẫn dắt con ra khỏi đường tà và dẫn con đến thành Phật quả. Thì từ đó tôi phát nguyện dần 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 đến 2003, 2010 tôi gặp thầy đây.
Năm mấy gặp cái...
Dạ 2003. Tôi tự nhiên thấy một đống sách tôi chọc đại cuốn kinh cái phẩm Nhàn Thủ à, tôi thấy để kinh Quan Nghiêm. Thì trong đó ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói là mình phải cầu thiện tri thức để dạy mình, chứ mình không biết đâu mình kiếm. Thì khi mình gõ cửa thì cửa sẽ mở, mà đệ tử sẵn sàng thầy tới. Trong đó nói vậy đó, khi người đệ tử mà đủ nhân duyên thì thầy người thiện tri thức sẽ tới. Mình không biết đâu mình kiếm, thì phải nguyện vậy đó. Thì tôi nguyện đến năm 2010 tôi gặp thầy đây. Rồi để khai mở trí tuệ thì cái khai mở cái tuệ giác cho con. Thì 7 năm sau tôi gặp thầy đấy. Rồi...
Để thầy sửa con chuyện đó. Yeah. Thầy nói có gì mà nó hơi lệch tí không? Quý vị phát Bồ Đề Tâm có nghĩa quý vị phát nguyện thành Phật. Phát cái Bồ Đề Tâm chỉ có nghĩa là quý vị phát cái nguyện là trong tương lai tôi sẽ thành Phật. Chừng đó thôi. Như thì sau khi cái vị phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì chúng tôi khuyên quý vị nên lập cái 4 cái đại nguyện đó. 4 cái đại nguyện đó là tất cả những vị Bồ Tát đều lập cái nguyện hết. Vì quý vị không thể nào trở thành Bồ Tát được trừ phi quý vị lập 4 cái đại nguyện đó. Những cái người Bồ Tát lập cái 4 cái đại nguyện đó để mà tu cái Bồ Tát hạnh. Cái Bồ Tát hạnh là cái những cái việc làm của quý vị để đưa thẳng quý vị tới thành cái Phật quả. Cái này thường thường mấy người hiểu một cách mù mờ, thành thầy giảng cho rõ cho quý vị hiểu. Làm sao lập nguyện? Thế lập nguyện nó dễ lắm. Thường thường tốt nhất muốn lập nguyện là quý vị tới chùa, tới trước một người cái tưởng tượng Phật Bồ Tát, xong lập cái nguyện. Nếu cái vị có cái phước báo như những cái vị đệ tử ngài Tiên Hóa thì như chàng như thầy Hằng Trường thầy kể, thầy Hằng Trường lúc trước á thầy tu dưới cái trướng ngài Tiên Hóa, lúc ngài Tiên Hóa còn sống hơn 15 năm, thì ngài Tiên Hóa khuyên á là quý vị phải lập nguyện. Tại ngài thì thầy Hằng Trường mới lập nguyện, thầy họ thì thầy Hằng Trường mới lập cái nguyện trước mắt ngài Tiên Hóa, giống như rất nhiều người đệ tử của ngài Tiên Hóa đã từng làm như vậy. Tại sao có lợi chỗ nào? Là tại vì quý vị lập những cái nguyện như vậy đó, có nhiều khi cái việc lập cái nguyện nó sai thì ngài Tiên Hóa ngài sửa lại giùm quý vị. Thành ra cái lời quý vị mà lập cái nguyện trước vị thiền trí thức á, nó lợi đầu tiên là chỗ đó đó, là mình lập nguyện sai đó, người thầy mình sẽ sửa lại cho mình. Quý vị mà tu Bồ Tát hạnh là quý vị phải tập lập nguyện. Không phải 4 đại nguyện không, mà quý vị lập vô lượng vô biên nguyện. Vô lượng vô biên. Ví dụ như quý vị tu thủ nhãn đó, là phải lập nguyện. Chúng ta là tu thủ nhãn như vậy đó. Thành cái lời, và khi mà quý vị phát nguyện trước mặt một vị thiên tri thức á, thì vị thiên tri thức sẽ sửa cho quý vị cái nguyện cho nó đúng. Cái lời thứ nhì rất là quan trọng, là một khi quý vị lập nguyện trước mặt ngài Tiến Hóa như vậy đó, thì ngài Tiến Hóa sẽ đời đời kiếp kiếp đã canh chừng dùng cho quý vị, để giúp quý vị toại cái nguyện đó, đạt được cái nguyện đó. Thành quý vị gặp những vị thiện tri thức, mỗi lần quý vị phát nguyện với trước mặt vị thiện tri thức như vậy thì họ sẽ giúp quý vị. Quý vị chỉ cho thành Phật vì thành tựu những cái nguyện. Ta là người thầy, quý vị phải giúp quý vị thành tựu những cái chuyện đó. Nào thầy nói, câu hỏi là nếu như làm sao lập nguyện, thì thầy khuyên là quý vị nếu mà không có thiện tri thức á, thì đến trước một cái tượng Phật mà phát cái nguyện. Thành ra nếu quý vị gặp một cái người mà thiện tri thức như ngài Tiến Hóa đó, mà thánh tăng như vậy, thì quý vị làm là còn nhiều nguyện càng tốt, đừng có sợ. Lập đủ thứ hết á. Bây giờ quả thầy nó trễ rồi.
Con nghĩ thầy với tụi con cũng không có trễ đâu. Tại vì trong cái đại thừa là không có không gian, không có thời gian, không có chết, không có sống. Thành ra khi mình làm đúng thì Hòa Thượng bằng mọi giá giúp mình, dạy mình cách này cách khác chứ không có bỏ. Con nghĩ như vậy.
Có người hỏi là có mình lập nguyện cho đại pháp sư gì mà Vĩnh Hóa được không? Thầy nói quý vị phí thời giờ thôi. Hồi nãy thầy đùa thôi, quý vị muốn quý vị nên tới trước cái tượng ngài Tuyên Hóa mà lập nguyện.
Xem đúng rồi, thầy đã đúng. Cái chú cho tên Ni Oja La là Hòa Thượng dạy tôi. Tôi lợi cái Phật thất năm 2012. Bão bồn mưa vậy đó, Phật thất cũng giống mình nè. Tôi lợi cái tượng Hòa Thượng, tôi lại riết Hòa Thượng cho tôi cái chú đó đó. Một đống sách tôi lấy đại cuốn, tôi dở ra ngay cô chú đó luôn.
Quý vị mà phát lòng tin với ngài Tuyên Hóa đó, ngài Tuyên Hóa sẽ hướng dẫn quý vị.
Tôi không có biết dạng mặt thành, tôi gọi điện thoại không à, tôi coi báo tôi thấy tôi gọi điện thoại, cái số đó gọi văn phòng. Thì cái người tiếp viên họ nói chuyện với tôi về Việt Nam. Nói chú phải lên trước 5 giờ để tôi đóng cửa. Thì tôi ra nhập đường thì xe nó đụng cho cảnh sát, nó đóng phi quay đi không được, tôi tới nơi là 7 giờ tối. Vô vọng thành tối thui không biết hỏi ai hết trơn. Đứng bơ giờ ngay cái hội trường mà không biết nhà nó đóng cửa hết trơn à. Thì tôi nghe cái giọng nói đứng một tròn hồi, tôi nghe cái giọng nói léo nhéo tới đó là gần thì cái ông mà nói chuyện điện thoại hồi nãy đó, ổng lên trong khu tối. Cái lần đầu tiên cái mầu nhiệm tới vọng thành là vậy đó. Rồi từ đó thì lần lần biết Hòa Thượng dạy cái đó. Thì tôi nói cái này để quý vị thấy quý vị may mắn nè. Khi mở cái cuốn nó ra, cái cuốn Lăng Nghiêm Hòa Thượng giảng bằng tiếng Anh á, thì cái câu chú Hòa Thượng nói vậy đó, thì Hòa Thượng mới nói là cái câu chú này mua vài triệu đô tôi không bán, nhưng mà ai có duyên thì cho không. Thì bây giờ mình thấy mình có phước, mình được, tôi có phước được, đâu quý vị có phước được thầy dạy tụng cái này phải không? Bây giờ quý vị được thầy với Hòa Thượng dạy cái 42 thủ nhãn, quý vị thấy cái giá trị cỡ nào nữa. Mà cho mình không, nó có tốn gì đâu. Phải có phước mình lớn không? Mình có công đức không? Thì những cái phước đó tôi soạn đây đó, để chúng ta chuẩn bị cái tư lương để mà giảng sanh đó. Chứ không phải là mình đừng có nghĩ tự tin, tự ti mặc cảm, mình nghĩ mình ít phước đâu. Mình lớn phước lắm đó. Mình gặp cái đạo tràng này, gặp Hòa Thượng dạy những câu chú, những cái pháp môn như vậy đâu phải dễ đâu. Đâu có tiền nào mua nổi đâu. 30 triệu dân Cali Phượng Nha, bữa có 40 mấy người được truyền đây nè. Thành ra trong hôm qua tôi đọc cái cuốn Liên Trì Cảnh Sách đó, tức là cái lời mà khuyên bảo của tổ Liên Trì đó, thì trong đó cũng có nói là mình tạo công đức giống như mình đổ nước cho cái hồ đó. Mình phải bích mấy cái lỗ thôi nó chảy hết. Thì bích cái lỗ bằng cách nào? Những cái lỗ lớn nhất là mấy cái lỗ giới luật của mình phải giữ, nó lủng chảy hết, phải giữ giới luật, rồi bỏ thêm công đức vô, làm những công đức này công đức nọ đó. Rồi chúng ta được may mắn vô cùng, quý vị thấy mình, tôi đọc tôi mới thấy mình may mắn vô cùng. Mới tiếp thầy đây là cái chỗ công đức này nè. Thì bây giờ chẳng hạn như nói trong cái 10 phẩm hạnh phổ hiền đó, thì tổ Thanh Lương mới nói là bất cứ chúng sanh nào giàu trong bát nạn khổ cỡ nào, thấy kinh Hoa Nghiêm rồi á, thì trước sau gì cũng hết đắc, trước sau gì người đó sẽ đi cho tới cái phần cùng, tận cùng là đắc cái bồ đề tâm mình nói hồi nãy đó. Rồi trong đó nó có cái 10 hạnh nguyện phổ hiền mình tụng mỗi sáng mà chưa tổ soạn cho mình đó. Thì trong đó mới nói là thí dụ có một chúng sanh nào cúng dường hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát, thở hằng hà sa số cõi phước đức biết bao nhiêu, không bằng nghe 10 cái hạnh nguyện phổ hiền lọt qua lỗ tai một lần thôi mà mình tụng mỗi sáng rồi. Mới thấy cái phước mình cỡ nào, đổ vô cái hồ nước phước đức của mình cỡ nào để đó chuẩn bị mình giảng sanh đó.
Buổi sáng mà tụng cái công phu khuya đó là tụng cái 10 cái phổ hiền đại hạnh nguyện đó, là mặc dù tụng tiếng Hoa mà cái vị không cần hiểu đi nữa, chỉ nó lọt qua lỗ tai cái vị thôi. Cái bà cụ 100 tuổi đó mà ngồi đó buổi sáng mà không hiểu gì hết đó, chỉ ngồi đó nghe thôi à, là cái công đức còn giống cái công đức đó, nó vô lượng vô biên, còn hơn công đức của cái người mà cúng hằng hà sa trố thất bảo của cái tàm bảo tháp. Dễ sợ, trong công đức này dễ sợ. Rồi nó còn kinh còn nói rồi là cái gì khi mà cái người mà chỉ nghe một lần thôi đó, nghe cái lần xong đem về kể lại cho người ta, lặp lại người ta nghe, công đức nó còn lớn không thể tưởng tượng nữa. Và cái người nghe đó còn công đức cũng không thể tưởng tượng luôn nữa. Thành ra cái nó truyền nhau dễ sợ. Thành mặc dù buổi sáng mà quý vị tới mà tham dự công phu khuya, mặc dù không hiểu gì hết đó, cái công đức quý vị nó không thể, nó bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Cái chánh pháp là tất cả cái việc chúng ta làm á, chúng tôi làm á, để mà tạo công đức cho quý vị, để được nhiều con tốt để chống thành tựu Bồ Đề.
Tôi có cái quyển sách mà Hòa Thượng giảng về chú Lăng Nghiêm á, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chú Lăng Nghiêm nè. Hòa Thượng có nói là cái mình bất cứ ai mà một ngày đọc một biến chú Lăng Nghiêm buổi sáng vậy đó, rồi tối là tụng cái Đát Địa Tha Án Anh Lệ mà mình đọc mỗi đêm cái chót đó, 108 biến đó, cứ làm vậy cho đến khi mình chết đi. Nếu mà trật không giảng sanh mà rớt lại đầu thai cỡ lại là giàu cỡ không Bill Gates á, 7 đời, cái phước báo kinh khủng như vậy. Hòa Thượng nói mình có mong trở lại hưởng cái đó, phải đi giảng sanh đi, không phải trở lại hưởng cái đó, nó hết 7 đời nó cũng hết á.
Tụng chỗ nào cũng được hết. Có nhiều cái chỗ mà cái vị tới không nên tụng cái chú đầu tiên. Mấy cái chỗ ma quỷ nó nhiều đó, quý vị đừng có tụng, nó hơi phiền thế. Mấy chỗ như là nhà quàng, cái nghĩa địa hoặc nhà thương, mấy chỗ đó nhiều ma quỷ lắm. Mình tụng như vậy phiền tụi nó, xúc phạm tụi nó. Nó giận nó. Ví dụ cái gì tới cái phòng mạch châm cứu chẳng hạn, đừng có tụng, nó phiền lắm, tại cái chỗ nó ma quỷ nó nhiều lắm. Cái chỗ mà bác sĩ văn phòng mạch này nó là tới là lẹ xong bỏ chạy, chứ đừng có ở đó mà chơi. thầy không có cưới vợ cưới chồng làm bác sĩ nó phiền lắm. Nên cái văn phòng nói cái gì nghe, mà tại vì bây giờ thầy không có đệ tử nào bác sĩ, thầy có quyền nói chuyện này. Cái gì tới mấy cái chỗ văn phòng phòng mạch của bác sĩ đó là né đi, đừng ở đó lâu. Mấy chỗ nó phiền lắm, mấy chỗ đó toàn ma quỷ không, nhất mấy bác sĩ mà giỏi đó nó toàn là ma quỷ không. Mấy bác sĩ mà dở đó thì ít, tương đối ít. Còn bác sĩ mà càng giỏi chừng nào nó càng nhiều ma quỷ chừng đấy. Tại sao bác sĩ nó nhiều ma quỷ? Tại mỗi lần mà ông bác sĩ mà chữa bệnh như vậy là ông xúc phạm một cái người, một con ma, một con quỷ.
Họ thanh toán với nhau, quan gia tới chủ thanh toán nhau, bác sĩ can thiệp giúp. Ở đây có ông dược sĩ Hồng tới đây hoài, ông làm bệnh viện tư ra nè. Ổng biết cho Phật Pháp cho nên ổng tự tin lắm. Ổng nói mỗi lần mà ở trên đó phòng mổ mà nó gọi ổng đem thuốc xuống, ổng không cho y tá đi, ổng đi. Ổng nói bước vô cái lằn ranh đỏ của cái phòng mổ rồi là người mình khác nè, nó làm như nó bị cái gì, nó đẩy ra, nó khó chịu dữ lắm. Ổng nói như thầy nói, chỗ đó hai bên nó đang thanh toán nhau, quan gia đó chủ thanh toán nhau, mình vô can thiệp.
Thành ra cái người bị bệnh á là đang bị ma quỷ nó tấn công. Bây giờ mình vào mình chữa họ là mình đang xúc phạm cái ma quỷ, tại nó thù mình lắm, nó thù mình á, nó rình trong cái phòng mạch mình, nó đợi cơ hội để nó giết mình, nó hại mình, nó theo mình về nhà, nó coi từ nhà mình nó ra sao, bà xã ra sao, con cái ra sao. Mấy người cứ đòi lo cưới chồng bác sĩ, thầy né là chồng vợ bác sĩ. Phiền lắm, có những cái nghề mình né tránh là nghề bác sĩ, nghề cưới mấy người nó phiền lắm, mấy người làm trong nghĩa địa đó. Mấy cái người làm nhà quàng nó cũng khùng, mắt họ thâm này, mấy người nó lạ dễ sợ lắm. Thầy quen một cái người họ hàng, hồi trước có một cái bán cái tiệm hoa, có tiệm hoa, ông làm nhiều tiền nữa sợ. Vợ, người vợ cắm hoa, người chồng đi chở hoa, làm trăm ngàn đô la, thoải mái dễ sợ lắm, như vậy đó. Cái chuyện lạ, ông rất là hãnh diện, ông nói là có nhiều nhà quàng gọi ông hoài, họ cho giá đặc biệt với cái nhà quàng đó. Tại sao cho giá đặc biệt được? Trong tương lai người nào đi đổi nghề mà làm mở tiệm hoa đó, nhớ ơn thầy nghe chưa? Tại sao mà cho cái giá đặc biệt cho nhà quàng? Như tại sao?
mà nó kêu làm
đưa hoa, cái loại hoa nó sắp hư rồi, bán không được, thành đưa nhà hoàng đem cái hoa tới lúc mà cúng quan tài đó, ông vào đó, đó ông mới nói hạnh diện, ông nói là à, ngày hôm nay á, chắc mình khoái chí dễ sợ lắm, mình đem hoa tới cho mấy cái người chết này, mà loại hoa cù lần là sắp hư tới nơi, mà họ không có thể nào mà than phiền được, khoái chí dễ sợ lắm, rung đùi đi ra rung đùi, oh, cái nghề này sướng vậy, khoái chí dễ sợ, chuyện gì xảy ra?
Bệnh.
Trước giờ không có nhà bệnh chán đời hết, mà bỗng nhiên bị bệnh chán đời trầm trọng, khổ. Nó mới cái chuyện sách sược của người mấy người, người quỷ ma quỷ, nó chết thôi đó, người chết thôi đó, mà nó như vậy rồi cái vị tưởng tượng bây giờ mình đi chữa bệnh cho nó nữa, trời đất ơi, dại không thể tưởng được, dễ sợ lắm. Thành ra à, cái vị mấy người cứ tham là cứ chồng bác sĩ hoài, thầy cứ cười rung đùi cười hoài.
À, thầy nói cái đó tôi xin góp cái gì nghe.
Hôm nay nghe muốn sững luôn.
Tôi xin góp chút xíu chuyện này thật đó, để góp vui cho quý vị đó, là thật đó. Là ở Việt Nam tôi nghe người lớn nói cái hòm nào mà cái tiệm bán hòm mà người nào sắp lại mua đó, chết đâu không biết, mà cái hòm sắp mua dùng để 20-30 cái. Cái đó tối nó kêu rắc rắc rắc, là mai người ta lại chọn cái hòm đó đó. Rồi thì mình nghe người lớn nói thôi. Cái chuyện cái này là kinh nghiệm thật, là có em gái tôi đó, nó làm cái cửa hàng của nhà nước bán hòm, bán đinh, bán đồ xây dựng, nói chung là đủ thứ, mà cái kho hòm khoảng 20-30 cái lúc nào cũng ré đi hết á. Thì mấy cái nào kêu là tối, tối nó kêu là sáng, ta lại nó chọn cái đó. Trả giá qua bá lợi rồi hồi chọn chập cái đó. Thành một cái kinh nghiệm không thể nào chối cãi được. Như thầy nói qua hồi nãy mà ở Funeral Home vậy đó, nó có cái liên kết gì đó.
Rồi em của thầy có bị vấn đề gì không?
Dạ không, nó chỉ là thư ký, nó bán có mấy tháng rồi, năm gì nó nghỉ à. Nhưng mà nó nói ngộ là cái hòm nào người nào mua đó là tối nó kêu. Nó kêu rắc rắc, như có ai đẩy, ai làm cái gì chóng á.
Mấy cái nghề nhà quà, mấy cái hòm nó phiền lắm. Né, đừng
ghim chuyện. Tại vì cái nấy năm đó nhà nước quản lý hết, đâu có tư nhân đâu. Thì nó lại nó làm, thì người ta cử nó lại làm cái cửa hàng đó, trong chợ lớn đó. Nó gần 100% chính xác đó. Mà không, mình không giải thích được.
Nè. Hồi trước có cái bà nó tới chùa và đòi dạy sư cô nè gì đó yoga để mà chữa bệnh cái cổ. Yoga đủ thứ, châm cứu cũng được, bóp chân bóp tay cũng đủ thứ cách để mà chữa hết đó. Mà mấy cái người đó họ tới như vậy, cái bà đó mà nói, bà khoe với thầy nó là tôi học cái yoga từ 1975 rồi đó. Bảy mấy, 79 hả? À, mà chữa rất nhiều người. À, rồi xong bà kể là bữa kia bà bệnh nặng dễ sợ lắm. Bà kể như là chết tới nơi rồi. Bà buông xuôi hai tay, nó chịu trận thôi. Cái bụng như sống lại được. À, sau khi chịu bệnh thời gian sống, bây giờ chỉ bệnh tiếp. Khùng như vẫn chưa hiểu như thường mình nhắm nói hết, mình sợ. Nói người chữa bệnh là phiền lắm. Người mà chữa bệnh như vậy mà biết bao nhiêu năm trời thì xúc phạm biết bao nhiêu ma quỷ, lúc mà bệnh như vậy nặng như vậy, thầy hỏi vậy có biết là chữa bệnh như vậy có vấn đề gì không, có hậu quả gì không? Biết có chứ, nguy hiểm lắm, mà không thấy được là mình mới bị bệnh mà sắp chết đó, mà không hiểu được, đi chữa bệnh tiếp. Xong thầy hỏi tiếp à, vậy cho giờ không có sợ? Không, có nguyện bồ đề, có không sợ gì hết. Thành quý vị biết không, ngài Tiên Hóa đó, khi mà ngài dạy đệ tử của ngài đó, mấy cái pháp và môn của ngài đó, ngài cấm đệ tử không được chữa bệnh. Tại cái gì mà mấy thầy mấy cô chưa muốn thích đi chữa bệnh, mấy thầy mấy cô xây chùa là nhờ đi chữa bệnh người ta đó, chuyên môn đi là vái quán thêm một tác vái ngài Tiên Hóa chữa bệnh rồi, xong rồi nằm liệt giường. Chữa định người ta cúng dương để mình xây chùa. Ừ. Chùa thầy nghèo tại sao vậy? Thầy không bao giờ chữa bệnh hết. mấy cái người đó là lo đi xây chùa không lo tu, mình là lo tu mình không ham xây chùa, thành ra họ lo đi chữa bệnh để mà lấy tiền mà xây chùa,
mình lấy mục tiêu mình lớn hơn.
Mình xây chùa làm cái gì, mình chỉ đủ có đủ chỗ để mà tu là đủ rồi, không có chữa bệnh tầm bậy tầm bạ. Ai thắc mắc gì không? Đó, thầy có gì kỹ nữa không?
Dạ, cũng có mất giờ. Tại vì thầy nói chữa bệnh á.
Không, thầy xin lỗi, thầy bị cúp không nói chữa bệnh nữa.
Dạ.
Chết rồi.
Bây giờ tôi nói tiếp nè, nãy mình nói cái như cái hồ nước mà chứa nước đó. Bây giờ mình tưởng tượng mình là cái đó là mình chứa công đức của mình đi, mình có cái chứa công đức. Thì trong này chưa tổ nói là cái hạnh quan trọng khác là mình phóng sanh. Mình phải có cái hạnh phóng sanh, là phóng sanh mình hiểu là mình cứu giúp một đời sống một vị Phật trong vị lai. Bởi vì nó con chó, con chim, con cá cũng là một vị Phật trong vị lai, nó hết kiếp nó lên mình. Một là mình cứu một vị Phật vị lai, thứ hai là mình trả nợ mình ăn chúng sanh từ hồi nào tới giờ. Từ nhiều đời nhiều kiếp mình ăn người ta. Bây giờ mình phải trả bớt, giống mình xài cái cao, giờ phải có tiền trả bớt chứ để mốt trả không nổi. Và thứ hai là mình gieo duyên với nó. Trong tương lai mình thành Phật hoặc là mình thành những vị đại tăng đó, tụi nó lợi nó thọ giáo với mình đó. Tại trong đó có kể là có ông thầy đó, ổng 20 mấy năm ổng không có được, không có dạy được ai mà có vô kinh luận rất giỏi. Thì bây giờ tăng khác nó bây giờ ông lấy, ông còn cái gì? Nói tôi còn một cái y à. Thôi giờ ông lấy đó ông bán đi. Ông đưa tiền tôi. Ông kia mua đồ ăn mới cho chim thú đồ ăn, do hai người vô rừng cho chim thú ăn. Thì ổng nói 2 năm sau ông hết phiền đạo. 20 năm sau. 20 năm sau thì tự nhiên có nam nữ trẻ lại nghe ổng giảng rất nhiều, là cái tuổi đó nó đầu thai lại đó. Cho nên mình phóng sanh mình cũng là giao duyên với tụi nó với họ nữa. Cho nên thầy Hiền Giới ông có cái hạnh đó rất là kính trọng ổng, là hồi đó có tôi với thầy Hiền Giới không à. Thành ra cái chùa này có 2 người thôi, làm đủ thứ đó. Mà ổng bận cỡ nào 11 giờ đêm cũng vậy đi ra cúng thí thực, không có quên, không có bỏ. Mệt cỡ nào cũng ra ông cúng, hay rất là hay. Thành ra cái phóng sanh đó, mình nuôi dưỡng cái từ bi của mình nữa. Mình không có từ bi, mình không có tu đại thừa được. Nên mình phải thả nó để mình tạo cái từ bi của mình nữa. Tại vì con vật chứ mình, tôi đã từng thấy một con chó sắp sửa bị làm thịt, một con bò sắp phải làm dịch. Trong trại cá tàu tôi nó khóc, tôi thấy rõ ràng trước mắt mình chứ không phải là sách vở nói đâu. Nó chảy nước mắt rồng rồng ra đó. Cho nên bữa trên đài TV có người hỏi tôi Thường Nhẫn là muốn cầu vãng sanh có nên ăn chay không? Thì bữa đó trả lời cũng không có dứt khoát. Nếu tôi thì tôi trả lời dứt khoát là phải ăn chay. Tại vì nếu mà mình muốn đi theo Phật mà còn ăn cái mạng người ta hoài, mà Trung Nghiêm cũng nói, mà Hòa Thượng Tiên Hóa cũng có nói, ăn mặn là cứ nợ hoài, cứ dai trả hoài làm sao đi. Những cái nghiệp mà mình ăn trước đây thì mình ngưng, thì cái đó đối nghiệp vãng sanh, mà từ đây giờ sao biết rồi là phải ngưng, chứ không thể mà cái nào cũng muốn hết không được. Rồi cái thứ ba là mình phải sám hối. Mình có pháp vạn Phật, pháp Đại Bi Xá này kia của Đại Thừa mình đó, cái nào cũng được thì mình phải sám hối để nó giảm bớt cái nợ cái quan gia mình, để mốt mình đi cho nó dễ.
Nói chuyện sám hối.
Thành ra mấy ngày nay mình nói tới đây là cái phần tự lực của cá nhân mình. Mặc dù Phật Di Đà giúp, các pháp môn khác là tự mình tu tự lực, cái pháp môn Tịnh Độ là có Phật Di Đà giúp, nhưng mà mình cũng phải tự lực. Phẩm ra mình nói hoài chứ không phải làm biếng chào Phật Di Đà, đúng không?
Thì bây giờ thầy nói trong khoan nói chuyện đó là thầy nói cái chuyện sám hối tí hả?
Dạ.
Cái chuyện mà cái việc sám hối rất là quan trọng. Có nhiều những cái loại, có những cái loại mà nghiệp mà quý vị phải biết sám hối đó thì nó dễ tiêu tan hơn. Cái pháp sám hối rất là hữu hiệu cho nhiều cái loại nghiệp báo. Ví dụ những cái vị mà bị bệnh chán đời. Thành ra khi những người mà bị chán đời đó, bây giờ người ta nói rất nhiều người bị chán đời nha, thì cái việc phải biết sám hối nó bớt, nó rất hữu hiệu. Ngay cái chuyện nghiệp chúng ta đang niệm Phật đó là một cái phương pháp sám hối. Tại sao Đức Phật dạy rằng một cái chữ niệm Phật thôi đó là có thể xóa được 81 đại kiếp của cái nghiệp chướng. Quý vị tin không tin? Susan, sao mà tin thầy được? Tại sao bên tình độ chúng ta đó dạy quý vị chỉ niệm Phật thôi, không dạy sám hối? Tại vì trong hồng danh của Phật đó là một cái pháp sám hối luôn nữa, để nó xóa những cái cản trở của vãng sanh của quý vị. Khi quý vị niệm Phật á, mình đang xóa những cái cản trở của vãng sanh của mình. Thầy nghĩ là một cái vị mà xóa được 81 đại kiếp của cái nghiệp chướng đó là hơi khó một tí. Lúc mà cách 20 năm mà thầy đọc cái đó đó, là thầy nói vậy hả? Sao có chuyện dễ dàng vậy được? Mình niệm một cái mình thao mình đi làm chuyện tầm bậy. Hả? Và khí đầu thầy nữa không?
Con nghĩ cái người cứu thầy là hòa thượng đó chứ không ai. Hòa thượng cứu á.
Hả? Đúng là ổng á, như là mình giấu mình á, tại ổng nói mất mặt lắm. mình biết cái pháp môn mình mà thao đi làm chuyện bậy bạ, nó có dễ vậy? Giỡn thôi. Quý vị mà cơ bất như thầy sao mình tụng mà mình xóa được 81 triệu kiếp được? Cái 81 triệu kiếp này là cái người mà có công phu thực sự mới xóa được. Thì mặc dù thầy biết thầy không làm xóa được 81 đại kiếp, điều thầy hy vọng sẽ xóa được 81.000 cái nghiệp là cũng đỡ khổ rồi. Nghe vị thấy không? Mình phải tính, mình phải biết tính toán. Nếu mà mình xóa được 81 vạn cái thôi, ta 81.000 cái tội thôi, mình tụng cái ngày phản bà cụ, ôi đó lời dễ sợ lắm mà. Như đây ông Miễn nói đúng, mình phải tiếp niệm Phật hoài, tại vì mình cái tội mình nó nhiều dễ sợ, nó vô lượng vô biên, cứ tìm Phật hoài.
Con nhớ không cái kinh nào mà có nói đó, ngài Phổ Hiền nói đó, Đại Hiền nói nếu có tội mình là có hình tướng đó, cái hư không này chất không hết tội mình đâu, nhiều lắm rồi.
Cái tội cái gì nó nhiều cũng thể tưởng được. Thì như vậy làm sao mình vãng sanh được hả thưa thầy?
Yeah. Mình có một cái thưa pháp thầy nữa là vậy. Chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng nói cái tín nữ Bà La Môn đó, người mẹ chết rồi thấy tội nghiệp quá, không biết ở đâu. Mấy người ta chỉ có bán nhà bán đất mới gặp cúng cho Phật giác qua định tự tại Vương Như Lai. Thì mấy đêm liền về cúng, cái lòng hiếu thảo đó động tới lòng ngài cảm ứng, thì ngài chỉ cho để tới đó cho đó, thì gặp người mẹ, thì xuống gặp quỷ vương nói thôi tính nữa về đi, mẹ đã sanh cõi trời rồi. Thành ra cái pháp đó chỉ sanh cõi trời thôi chứ không có giảng sanh. Cõi trời là còn luân hồi trong chính pháp giới còn ở lại luân hồi.
Nói cái khác, bán cái nhà mà đòi vãng sanh, trời bần dễ sợ.
Thì mình cũng nãy giờ tôi nói mình có phước may mắn, cho nên cõi trời chỉ là cái thóp, cái trên cái sáu cái đường của mình, trời người địa ngục người quỷ súc sanh thôi, chứ cũng không có đi đâu, cũng trong cái vòng lẫn quẩn à. Thành ra đó mình có cái pháp nãy tôi nói cái gì là mình may mắn phải không? Mà 30 mấy triệu dân Cali Phật Nha mình mà có 40 mấy người được tiền thủ nhãn bữa rồi. Chứ tăng này ở đây có mấy người à. Thành ra đó mình cũng có may mắn gặp thiện thức là gặp thầy, để thầy có cái pháp giảng sanh. Mà tôi đó tôi mới vô chùa tôi rất là nhiệt tình lắm. Tôi nghĩ bà mợ tôi liền, bà đó là 100 lần địa ngục không đủ bà nữa. Bà ghê gớm lắm. Mà tôi nói con bà không tin. Bây giờ nó gọi phone tôi hoài tôi không bắt phone, mà bà mẹ nó 97 tuổi rồi. Tôi biết bà đi đâu, tôi không có thần thông, mà tôi thấy cảnh bà, tại vì tôi biết bà hồi tôi còn nhỏ tới giờ mà mẹ mợ ruột tôi với ai không biết. Thì tôi biết bà đi mấy tầng rồi, địa ngục rồi, nhưng mà tôi đi gặp thầy đây á, thì tôi gọi con bà, nó không tin. Tôi từ đó sau nó gọi phone Việt Nam, nó hỏi số phone tôi biểu không có cho gặp, không tôi không có cho gặp nữa, tôi không nói. Thành ra cái pháp của thầy đó, cái người rõ nhất là cái cô Thân Ngộ, cổ rất là lòng thành, cổ tới đây có thăm thầy rồi. Bây giờ tôi còn giữ cái niệm cổ là có cho tôi cái đồ bánh đen đeo ở đây nè. Bây giờ là cái nhân viên dịch tượng luôn đó, là tôi mở ra thì cái chú Đại Bi, mà ở ngoài là cái hình hòa thượng đang cầm cái phất trần. Tôi không ngờ tôi học được cái thủ nhãn. Là cổ tới đây cách trước khi cổ mất là khoảng 1-2 năm vậy đó. Tự nhiên cổ trước khi cổ về cổ móc ra cổ cho tôi. Đó, rồi cái cô này thì cổ ý là nó muốn là giảng sanh, mà cổ nói xin lỗi cái gì, cổ nói một câu mình nghe còn không biết cổ muốn nói cái gì nữa, làm sao mà làm tăng làm ni, nói chuyện thường thôi mà cổ nói vậy. Nhưng khi nó tức tôi cự bả, bả cười hè hè, bả nói trời tôi coi thầy sẽ giống cái đàn bà quá, mà cổ không giận, nó hay quá không giận, mà bả có cái tâm muốn giảng sanh. Khi tôi ở Việt Nam tôi nghe cô hiền nhẫn nói cô thân ngộ chết rồi, tôi rất là nghiệp bả là bả cũng có lòng hiền, nhưng mà bả đi xuống Santa Ana rồi làm sao thầy giúp bả. Không ngờ cổ có người con hiếu thảo mà lên nhờ thầy làm có ba tường nhãn xanh. Ở đâu có tu, bà đâu biết làm gì đâu, chỉ có cái thật hiền thôi, mà cái phước của bà. Thành ra bà nhãn xanh trong có ba tường. Rồi những người tới đây, chùa tới đây tôi biết, hạn như cái cô cháu bà Quảng Ngân còn trẻ chết ở bên Úc thì thầy cũng làm được. Rồi má của cổ cũng vậy. Rồi thứ hai là như chồng của Dự Thiền này nè, mới nói thôi, cô Dự Thiền mới nói, thầy nói chồng bà đang nói quá trời. Tôi phải thuyết phục ổng 2 năm, ổng mới chán cõi trời mới đi, chứ bây giờ ổng mê thì ổng không có đi đâu. Ổng sướng quá không có đi đâu. Mà tôi tin thầy là tại sao? Tại chúng tôi là tỳ kheo. Trong kinh có nói cái tỳ kheo mà phạm giới, trong 4 cái giới là sắc sanh, vọng ngữ, nói dối gì đó, uống rượu gì đó. Thì mặc cái áo này giống mặc cái áo bằng đồng mà nung nóng ngày đêm. Chúng tôi đâu có dạy gì mà bỏ gia đình tới đây mà đi nói dối một chút đó. Chúng tôi đâu có khùng. Cho nên tôi tin cái pháp đó, và hồi qua mình nói cái tự lực đó, nhưng mà thấy nó dễ mà rất là khó. Bằng chứng là ngày để Bình Nam nói đó, 29 năm mà có 10 người giảng sanh nè, nó dễ đâu. Cho nên mình may mắn là gặp cái pháp này, cũng như mình gặp thủ nhãn chú Lăng Nghiêm mình nói nãy giờ. Thì tôi hy vọng là mình sẽ đủ phước mà khi mình chết mình được tròn vẹn là gặp thầy làm cho đủ. Đừng có mà cái trở ngại mình đi xa rồi thầy không biết. Đó thì tóm tắt thầy.
Bữa nay mình xong sớm mình có là Phật đi. Hả? Ai thắc mắc gì không? Mình, thì cái mình... pháp chúng ta, cái pháp hồ nó thoải mái lắm, muốn hỏi gì cũng được hết. Cái tâm cái óc nghĩ gì hỏi đấy, thắc mắc gì hỏi đấy, đừng có ngại gì hết á. Mà hỏi tầm bậy thì mắng trận thôi, không sao. Yes. Có cái bên Vạn Bằng Thành họ có một cái phóng sanh đó,
nghi thức phóng sanh,
nghi thức phóng sanh đó có hả?
Việt Nam có
kiếm cái nghi thức phóng sanh đó, đọc ở đó. Mình có 6 người trong nhà, bây giờ mình vẫn tay chân vẫn cuốn quýt như thường.
Nhưng mà lưu ý quý vị một cái là phóng sanh ở Mỹ nhiều cái chừng đó, mấy cái phạt mình vô mình thả nó phạt mình đó. Nó tại vì mình nó nói mình làm xáo trộn cái môi sinh đó cho nên phải cẩn thận khi thả đó. Thấy Việt Nam nó biết mình cầm cá lại, nó biết mình phóng sanh nè, thả dưới sông cũng vậy thầy. Được là trước cô có cái hình mà cá thả nó đi vòng 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 nhé, cái computer con trước có người thả cá mà nó đi vòng vòng vòng, thầy nói thầy qua Đài Loan thầy thả cá nó nhảy lên thành cái màn nước, như cái màn nước nó mừng.
Nó biết. Đủ thứ chuyện làm thế nè, sơ phòn kinh có thì giờ luôn. Ai thắc mắc gì khác không?
Ông không muốn ăn kem hả? Câu đó dài quá.
Quý vị là đệ tử họ nhập. Mấy cái người đệ tử họ nhập ta phải hiểu như vậy. Những người họ tử mà đệ tử nhập mà ưu tú đó, những người mà ưu tú đó là cố gắng tu để mà đắc được sơ quả La Hán. Cái sơ quả La Hán không khó như quý vị tưởng đâu, không khó đâu. Tại vì quý vị nhìn cái kinh A Hàm á, Kinh Phật nói có vài câu người ta đắc sơ quả gọn sơ ngộ hết á. Nó dễ sợ lắm. Vậy bây giờ mình chú cho chú tâm. Là sơ quả La Hán. cái quan trọng nhất là quý vị phải tới Tây Phương Cực Lạc. Đại đa số quý vị là không có thoát được kiếp này đâu. Đại đa số quý vị là thoát không nổi đâu, nó khó quá này. Mặc dù đắc sơ quả đi nữa đó là vẫn chưa thoát được cái vòng luân hồi, đúng không?
Còn bảy đời,
còn bảy kiếp nữa mới thoát được, còn lâu lắm, còn rất là lâu. Cái vị tưởng tượng mình mà phải đợi bảy kiếp nữa nó khổ dễ sợ, thì muốn qua những cái cảnh giới này. Cái tốt nhất á, là quý vị tìm cách mà đắc vãng sanh kiếp này. Những đệ tử nhập đó, quý vị phải hiểu cái đó, cái mục tiêu rất quan trọng của quý vị. Quý vị nhớ cái lời dạy thầy như vậy này, cố gắng mà đắc được cái vãng sanh kiếp này, đừng có đi đâu nữa, đừng có đi là đi chơi nữa, đi tầm bậy nữa. Thầy cam đoan quý vị, cái cuộc đời này á, mà nếu quý vị đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có gì nó quý hơn cái đó hết, không có gì mà nó quan trọng hơn cái đó hết. Và cái người xuất gia đó, đệ tử xuất gia, nhiệm vụ của họ là giúp những người khác đắc vãng sanh kiếp này. Nếu quý vị chỉ cần lo giúp những người đó mà đắc vãng sanh kiếp này, thì cái cơ hội quý vị đắc vãng sanh kiếp này rất rất là cao. Đó là cái nhân với duyên, có lý là không?
Nhân quả.
Thằng quý vị mà giúp những người khác mà đắc được vãng sanh đó, thì cái cơ hội vãng sanh quý vị nó rất là cao.
Và một cái nữa tôi xin cho nên lỗi với thầy, hoặc con quên là tôi quên nói cái gì nữa, là mình được nhận thủ nhãn phải không? Mình được tu ở đây thì mình trồng, mình được cái dòng của Hòa Thượng Tương Quá, pháp Hòa Thượng Tương Quá, thì mình phải trồng cái phước ở cái dòng này mình mới hưởng được. Chứ nhiều người trồng ở đây mà đi về làm phước cúng dường cái chùa khác bên Việt Nam, thì những phước quý vị vẫn hưởng, nhưng mà quý vị không có gieo, không có đúng chỗ thì nó ra cái hoa màu gặt không có nhiều. Cho nên tại sao mà một tử Việt Nam nhảy lung tung, tôi trước cứ gặp thầy tôi cũng nhảy gần 20 năm tôi chả được cái gì đó. Chỗ nào cũng làm, chỗ nào cũng làm chút, chỗ nào cũng dài hồn phòng như cái dài bắp rốt cuộc khâu không được gì chứ. Thay vì mình trồng một chỗ mà cái chỗ đó phân nó tốt thì lớn mình gặt mình ăn. Cho nên từ tôi theo thầy giờ tôi mới hiểu cái đó. Rồi đa phần Phật tử mình tăng mình đó là chỗ nào cũng nhảy, chỗ nào cũng làm, mà rốt cuộc không có pháp môn, không có cái phước để hưởng cái của cái dòng đó, rốt cuộc không được gì hết.
Cái này thì có thể nói thêm cho quý vị nghe, là đã 8 năm trời nè, đã 8 năm trời thầy cố gắng giúp những cái người bên Nguyên Thủy. 8 năm trời thì giúp được, nói không tin. Khi mà quý vị mà có đủ phước đó, nói là tin ngay. Mà quý vị mà không có phước đó, nói vô ích, nó ra chịu thôi. Thì cái phước báo nó quan trọng cho đó. Thành ra khi mình biết trồng đúng chỗ đó, thì khi mà gặp được cái duyên nó tới, nó chín rồi đó, là được hưởng ngay. Còn những người mà không có phước đó, cho người ta cũng không hưởng được. Mình muốn cho mà người ta không nhận. Không phải nói chuyện thầy không, mà Đức Phật cũng chịu thôi. Đức Phật muốn cứu quý vị cũng không được nữa, nếu quý vị không có phước. Thành ra quý vị phải khôn quá.
Thấy hai vợ chồng cô nhập trưởng, nhập châu nhập trưởng đó, cũng là nhảy lung tung. Ông nhập trưởng là ở Việt Nam là nát tan bển, chỗ nào cũng đi đó. Rồi qua đây rồi cưới cô này, rồi hai vợ chồng cũng đi lang thang ở đây. Nhờ đi coi xá lợi là vô quen ở chùa này, cổ vô có làm công quả có 3 tháng rồi. Đắc sơ thiệt, đắc tam thiền đó. Nấu ăn không thôi. Trồng có phước đúng chỗ thấy không? Mà cô này là Thiên Chúa, còn trẻ mới 24 tuổi, 25 tuổi vậy đó.
Công chúa là Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa đó. Cô đâu biết đạo Phật đâu.
Cô giống như là công chúa hơn là Thiên Chúa đó nha.
Cô không biết về đạo Phật hết.
Thiên Chúa đâu, cô này là công chúa.
Vô coi xá lợi là khoái rồi, cái ở lại đây làm công quả nấu cơm này, cái trưa về chạy tới cho lộ tại ông chồng đi làm ở nhà ông mình buồn á, vô đây rồi cái nấu cơm này vậy thôi. Dạ. Họ trồng đúng chỗ đó thấy không? Còn ông chồng á thì coi như là tụng chú đủ thứ cho mà bệnh mười mấy năm không hết. Vô thầy dạy xuống nhãn cho làm tụng cái bệnh dai rồi hết rồi đó. Hôm nay đi khoe luôn bị lại rồi. Bị quánh lại. Thầy nói cho mày khoe để mày đáng chịu đi. Nó trồng đúng chỗ đó. quan gia mình nó nghe nó lại nó quánh, nó nghe mình đi khoe, nó đã nó thua nó đi, là bây giờ đi khoe thì tụi khác bạn bè nó thầy tổ nó tới nó quánh, chứ phải là nó không đâu. Thầy tôi cũng vậy đó mà quánh ha, tới 3 tháng trời không dám ngủ, ngủ quánh chết, cũng binh qua binh lại đó. Cho nên ổng cái tật ổng không đi khoe đó, thì giờ thí dụ thầy giúp cho cái đó nó ra rồi thì ổng đi khoe, cái khác nó tới thách thức nó tới, cha nó lú chú nó khôn chứ đâu bỏ đâu.
Thì cái vị giúp người khác đó phải trả cái giá. Mọi cái chuyện vì cái vị làm đó, nó đều có hậu quả hết đó. Khi mình muốn giúp con mình là mình phải trả cái giá, phải trả tiền hoặc là bị cái mình đau khổ đau lòng. Hả? Không thương đâu có sao đâu, mà khi mình thương nó phải trả cái giá, phải chịu chứ. Thành ra mình muốn giúp người ta phải trả cái giá, những điều nó có những cái lời của nó. Bởi vậy ngài Tịnh Hóa ngài không cho chúng tôi chữa bệnh cho người khác vì vậy đó. Tại chữa bệnh là bây giờ lo đi chữa bệnh mà làm tiền không. Rồi sau những cái tụi ma quỷ mình xúc phạm nó tới nó vây mình cho mình tu nữa. Thành cũng được chữa bệnh như vậy.
Yeah.
Mở luân xa đó mấy cái pháp ngoài đạo đừng học, làm mấy pháp nó phiền lắm. Pháp tầm bậy nó phiền lắm.
Nhưng mà họ thường chỉ lên tới bát thiền thôi. Họ lên tới thiền thứ 8 này đâu
đâu. Không, mấy người mà dạy mở luân xa toàn mấy người mà dạy chuyện tầm bậy không à. Cuối cùng kích thích cái chuyện tình dục, họ không biết cái chuyện đó. Mấy người đi học luân xa cuối cùng là để bị kích thích cái chuyện tình dục. Cái vị đâu có biết chuyện đó. Còn mấy bên mình dù mình chánh tông của nó đó thì nó cao được tam bát định. Nếu cứ qua xứ Mỹ này nó đòn đi làm chuyện tình dục không à. Nói tiếng Anh nó phiền, thức đồng chạm cho nó mệt. Họ là cái gốc, họ là gốc chánh tông bên kia, họ đâu cần qua đây làm cái gì. Bên kia họ đầy đủ rồi. Thành ra cái pháp mà mở luôn xa nó đừng học, né mấy cái chuyện đó. Mấy người mà tu đó né họ luôn rồi. Mấy người đó toàn là họ sau là gặp nhiều vấn đề đó. Ai phải chịu đựng cái đau chân hết á, ngồi chân nó tê nó điên luôn, xong mình phải duỗi chân ra duỗi chân lối. Cái đó như vậy học trò đệ tử thầy nó than phiền. Nó nói tại sao tới chùa thầy chân nó đau quá, tu bắt đau chân. Đúng, thầy cứ bắt mình ngồi xếp bằng hoài đau chân hoài. Cái bà này bố có chịu đau chân nó. Bằng chứng trước mặt quý vị rõ ràng, cái bà già này bà đâu có chịu ngồi đau chân nữa, bà vẫn tu được như thường. Kênh. 8 năm rồi. Bà cứ than phiền, bà cứ nói là mỗi lần mà thầy bắt tôi mà xếp bằng như vậy là tôi vợ duỗi giả chân ra là đi không nổi luôn nữa. Đó là mục tiêu chính của khi quý vị xếp bằng là để mình đi không đi bộ được nữa. Mà 8 năm trời thì cứ thuyết phục bà hồi mà nhất bà bán cái lời. Mà cứ than xong là cứ than với thầy là cái chân tôi nó đau, chân tôi nó cứ tê. Nói 8 năm trời nói như bị nghe lời. Nói thôi.
Bà ở Campuchia mà học tiểu thừa.
Thành ra mình dạy bà phải dạy những pháp môn gì mà không được xếp bằng thôi à. Bất cứ người đệ tử nào, đa số quý vị nào đều cũng hỏi câu đó hết á, làm sao mà ngồi mà không đau chân.
Giảng sanh thì khỏi đau, lên lên đó Phật Di Đà dạy có thuốc chích.
Qua A Di Đà Phật là ngồi không bao giờ đau hết, ngồi bao nhiêu cũng không đau hết. Sướng dễ sợ. Thế cái ba này chỉ đợi đi Tây Phương Cực Lạc mới mà không mới chịu xếp bằng thôi, chứ bây giờ nhất định chịu xếp bằng. Lúc đó ban kia là xếp bằng thao mà xếp bằng không biết đau là gì hết á. Thì cái thầy trả lời đó là nó cái đó mà gắn tội như vậy nó không công bằng cho thầy, nó không công bằng. Tại có cái bằng chứng cái bà già này, bà đâu có gì xếp bằng, bà vẫn tiến bộ như thường, đi chậm lắm. Cái pháp này thầy Vĩnh Hóa nó khó dễ sao, phải ngồi xếp bằng hoài. Mình đi cái chùa bên đến Bắc Cali đó, cái chùa đó nó tới đó là lại Phật cả tuần luôn đó. Không biết đau, không cần ăn, cần ngủ luôn nữa. Sướng cả ngày. không bao giờ đau đớn gì hết đó, sung sướng dễ sợ lắm. Nó rủ nhau đi lên đó, rủ nhau tu, thường ngày nó càng đông. Hoàng Phật, chùa Hoàng Phật, họ tu mà họ đâu có cần xếp bằng đâu, mỗi ngày lại lại 6-7 tiếng đồng hồ, rất là sung sướng. Tại sao không có những cái pháp như vậy? Thì khuyên họ là nên lái thì có tốn cách đây có 8 tiếng đồng hồ thôi, muốn địa chỉ thì cho địa chỉ. Nhưng sự thật là như vậy nè, sự thật là như vậy nè. Nó tới đây nó tu, nó tiến bộ lẹ, mà nó hết cả lâm. Nó qua khi nó tu, nó tuột, mà nó còn cả lâm lại. Mà dám chê mình. Nó tới đây nó cả lâm. Nói không ra chữ. Mà tu với thầy 3 năm trời hết cả lâm. Nó tới một trình độ nào trong vô xác định nó sẽ hết cái đó. Tự động nó hết ngay lập tức. Khi nó hết rồi nó qua bên kia, nó qua bên kia, nó tu. Thì bây giờ nó cả lâm lại. Tức là tụi nó ngồi nó lại Phật như vậy nó sướng thôi. Mà nó bị tụt luộc mà nó không biết. Cái sướng giống như cái vị uống ăn kẹo thấy sướng vậy đúng không? Cái vị uống rượu thấy sướng đúng không? Tại vì thầy bắt ngồi xếp bằng. Đang thụt lùi mà rất là hãnh diện. Mấy cái hàng mà vô ơn bạc nghĩa nó kệ cho nó qua cái kia. Ta dạy, ta giúp, ta dạy, giúp ta chữa bệnh cho mà không biết ơn mà còn đi, còn nói tầm bậy tầm bạ. Thành thầy trả lời cái người đó, cái chân ngồi chân nó không đau nhưng đều không nói cà lâm. Lại Phật một tuần nữa là cà lâm như thường, là tục luộc. Quý vị muốn sung sướng thì tới cái ông, cái bà tổng quốc, cái cô tổng quốc nó bùng bùng sướng dễ sợ đó. Hả? Đúng không? Cần gì phải lái 8 tiếng ngồi gì cho mệt. Mỗi ngày tới tổng quốc. Phải không nhanh? Gì cho mệt.
Tu chặt đường, tôi dốt.
Đã thắc mắc gì khác không? Thành thầy khuyên cái gì mấy cái người hằng nhập á, là phải cái dò nhập á, là phải cố gắng đắc bản sanh. Cái đó thì khuyên cái gì chuyện rất quan trọng. Nếu cái gì mà cuối cuộc đời này mà đắc được bản sanh, nó là cái gì xứng đáng làm cái đời, cái đệ tử dòng đời nhập. Những cái người đệ tử mà giỏi hơn tí á, hy vọng những cái người đó, cái tụi nó nghèo á chỉ lo được vãng sanh thôi. Cái người mà đệ tử ưu tú của thầy là vãng sanh vào cái phẩm vị mà thượng phẩm á, thì nó gọi là xứng đáng. Thì tụi nghèo nó chỉ cầu vãng sanh thôi, còn tụi giàu nó vãng sanh mà phẳng là sang á. Tại sao như vậy?
Đắc đạo nhanh.
Tại sao vậy?
Trả lại nhanh.
Cái vị qua trên phương cực lạc á, từ cái phẩm vị thấp á cho tới phẩm vị cao nó tốn rất là lâu. Cái vị ở đây á, nó khổ, nó đau chân, nhưng đều cái vị lên phẩm vị cao nó dễ hơn là qua bên kia. Một khi mà qua trên phương cực lạc á, tu á, tiến bộ chậm lắm. Ở đây tiến bộ mới lại.
Trong kinh Vô Lượng Thọ mình tu ở đây một ngày bằng bên đó 100 năm, tu 100 năm bên đó.
Hả? Thầy sẽ đợi chứ. Thật cái việc còn ở đây đó, với cái cơ hội nó hai cái lời luôn. Cái lời thứ nhất á, còn ở đây là cố gắng mà đi. Thành cái cơ hội cái gì ở tới Lưu Sơn Tự đây, cái con cái quả ta bà này là tìm cách mà đi kiếp này, kiếp thoát rồi. Đừng có ở lại đây làm gì. Nếu cái vị tin lời thầy muốn tìm cách là sáng ra và tìm vãng sanh, thì cái vị phải tìm cách mà cái phẩm vị nó cao hơn. Còn ở đây thì cái cơ hội quý vị tu để mà phẩm vị nó cao rất là tốt. Người thiên người nói cho quý vị nghe. Thành thầy biết quý vị vẫn nghèo, thành nó chỉ đòi vãng sanh thôi. Quý vị là nghèo, bần cô nông. Càng người thầy nghe cứ mở miệng ra nói, toàn là nói là toàn là tôi con chỉ mong được vãng sanh thôi. Mình sang rồi con vãng sanh thượng phẩm. Chưa ai nói cái đó hết đó.
Bây giờ có
8 năm trời.
Bây giờ có thủ nhãn là được.
8 năm trời rồi không ai nói được một câu như vậy. Đủ biết tụi nó nghèo đến độ chừng nào. Thiếu tự tin. Nói phẩm thượng phẩm là chuyện xảy ra ký đầu như vậy. Vãng sanh chưa được mà đòi phẩm vị cao.